Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực, bài 6, lấy điều thiện thắng điều ác. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Để bắt đầu cho ngày hôm nay, tôi muốn mỗi một chúng ta hãy nghĩ đến một người. Hãy nghĩ đến người đã gây tổn thương cho chúng ta nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đó có thể là người đã đối xử bất công với chúng ta trong công việc, hay họ đã nói xấu chúng ta. Cũng có thể đó là người đã từng lợi dụng chúng ta về vật chất hay tinh thần. Đó cũng có thể là một người bạn thân của chúng ta, nhưng lại đã lừa dối chúng ta, dầu rằng chúng ta hết sức tin tưởng họ. Đó cũng có thể là những người có âm mưu hủy hoại đời sống của chúng ta, hay làm tổn hại đến những người mà chúng ta yêu quý. Và trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị hãy nhớ lại người đã từng làm tổn thương mình nhiều nhất. Và khi tôi nói điều này, tôi rất hy vọng là chúng ta có thể ngồi trước gương để có thể nhìn thấy chính mình ở trong gương khi nghĩ về những con người này như vậy, và để chúng ta có thể thấy rõ được về mặt cảm xúc cũng như tinh thần của chúng ta khi nhớ về những gì mà họ đã làm đối với chúng ta. Chúng ta đã đi qua những phần nói về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta, nói về những mối liên hệ giữa chúng ta với thế gian, với bản thân và đối với cộng đồng Cơ Đốc xung quanh mình. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về vấn đề đó là một đời sống Cơ Đốc nhân đúng như Roma chương thứ 12 là như thế nào. Cơ Đốc nhân sẽ sống và cư xử như thế nào khi đứng trước những con người đã từng gây ra những tổn thương hết sức to lớn trên đời sống của chúng ta trước đây. Và những lúc căm giận nhất, có lẽ chúng ta đã mong ước rằng những con người đó sẽ gặp phải tai nạn, hoặc Đức Chúa Trời sẽ giáng họa trên họ, hay họ sẽ bị sét đánh khi ra đường. Chúng ta luôn mong rằng sẽ có điều gì đó xấu xảy đến cho họ. Thế nhưng chúng ta cũng có một chút mong ước nào đó, ước rằng họ sẽ tin Chúa trước khi phải chịu những hình phạt như thế. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đối diện với câu hỏi, một môn đệ thật sự, một tín đồ của Đấng Christ thật sự, một Cơ Đốc nhân sống đúng như Roma chương thứ 12 sẽ có thái độ như thế nào trước những con người đã từng gây ra tổn thương cho chúng ta? Và để tìm được câu trả lời cho vấn đề này thì trước nhất chúng ta phải lắng nghe. Và tôi nghĩ rằng tất cả những nguyên tắc căn bản trong vấn đề này đều đến từ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Các môn đệ của Ngài khi xưa đã phải sống dưới sự đô hộ bất công của đế quốc La Mã. Họ đã chọn đi theo một người thầy vĩ đại vì thấy được những quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu thương của Ngài. Họ nghĩ rằng Ngài là Đấng Messiah và Ngài sẽ giải phóng cho họ. Và rồi một ngày kia, Ngài dạy họ cách phải đối đãi thế nào trước kẻ thù nghịch mình. Và ở đây tôi xin đọc trong Tin Lành Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 43 cho đến câu thứ 48. Đức Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ rằng: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." Xin chúng ta hãy khoanh tròn từ ngữ yêu và cầu nguyện ở đây. Đó chính là mạng lệnh đầu tiên của chúng ta. Đây chính là nguyên tắc mà chúng ta có được từ chính Đức Chúa Giêsu Christ. Sự khôn ngoan của đời này đó là yêu kẻ lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại nói rằng phải yêu và cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Lý do nào khiến chúng ta phải làm như vậy, thưa quý vị? Câu trả lời được đưa ra ở phần tiếp theo của câu Kinh Thánh: "Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn." Và từ ngữ của từ trọn vẹn ở đây chính là từ teleos. Và từ ngữ này cần phải được áp dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá một Cơ Đốc nhân đúng nghĩa. Nó có nghĩa là làm trọn mục đích được dựng nên của chúng ta, hay trưởng thành về thuộc linh cách toàn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Việc trở nên một Cơ Đốc nhân giống như Roma chương thứ 12 không phải là một việc khó, nhưng nó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chúng ta thường đọc những điều này nhưng lại thấy nó rất bình thường. Chúng ta có thể đi vào những tiệm văn phẩm Cơ Đốc và mua về những câu Kinh Thánh để treo đầy nhà. Thế nhưng việc đọc những câu kinh thánh này sẽ khác đi nếu như trong đầu của chúng ta đang nghĩ đến một ai đó đã từng làm tổn thương chúng ta cách nặng nề. Đó có thể là những con người đã từng lừa gạt chúng ta, tổn thương con cái của chúng ta hay làm cho chúng ta phải thất bại. Khi đứng trước những con người như vậy thì Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta những gì thưa quý vị? Đó là phải yêu thương và cầu nguyện cho họ. Vì như vậy chúng ta mới giống như Cha ở trên trời của mình, là Đấng đã ban mưa xuống cho kẻ công bình cùng những kẻ độc ác. Nếu như chúng ta chỉ tốt với những người trong gia đình thì có khác gì những tội nhân khác. Vậy nên hãy trở nên trọn vẹn, hãy tăng trưởng cách trọn vẹn, hãy làm trọn mục đích cao cả của đời sống mình như một môn đệ của Đấng Christ, như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi đọc được những điều này, vì có đôi lần tôi cũng đã hết sức giận dữ, và tôi mừng vì lúc đó tôi đã không có bất cứ vũ khí nào trong tay, vì tôi e rằng nếu như có thì tôi đã phạm tội rồi. Và Đức Chúa Trời có nói với tôi rằng hãy yêu thương người đó, hãy cầu nguyện cho họ, và nói thật thì tôi không thể làm được, và quý vị chắc cũng không thể. Vậy thì trước tiên, chúng ta đừng quên rằng mình đang nói đến đâu. Cho phép tôi được nhắc lại những gì chúng ta đã đi qua, cũng như những gì chúng ta đang hướng đến. Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng, ồ, tôi bắt đầu từ việc đầu phục Đấng Christ. Tiếp đến tôi lánh xa những giá trị cùng những ham muốn của thế gian. Rồi sau đó, tôi nhìn nhận lại chính bản thân của mình cách chính xác, và rồi tôi sẽ sống yêu thương và phục vụ trong tình yêu thương. Tất cả những điều đó không có gì sai. Nhưng khi chúng ta bắt đầu hành động, và nếu không cẩn thận ở đây, chúng ta rất có thể sẽ làm mọi việc dựa vào sức lực và năng lực của cá nhân mình. Vậy thì ở đây xin chúng ta hãy cùng lùi lại một bước để nhìn xem cốt lõi của một đời sống cơ đốc nhân đúng theo Roma chương thứ 12 là gì. Có lẽ chúng ta đã nói qua điều này, nhưng vì chúng ta thường hướng mình đi vào những hành động, nên có lẽ chúng ta đã quên mất đi điều này. Vậy thì cơ đốc nhân đúng nghĩa như Roma chương thứ 12 ở đây là như thế nào? Vì thứ nhất, đó là đức tin của chúng ta phải xuất phát từ việc làm đáp lại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Đó là việc đáp lại chính ân điển và sự thương xót của Ngài. Tất cả hoàn toàn chẳng bởi việc làm của chúng ta, đúng không thưa quý vị? Xin chúng ta hãy nhớ lấy điều này. Điểm thứ hai, đó là cơ đốc nhân của Roma chương thứ 12 phải tập chú vào mối liên hệ, chứ không phải là luật lệ hay hoạt động tôn giáo. Chúng ta phải tập chú vào mối liên hệ với Chúa và với cộng đồng cơ đốc xung quanh mình. Và điểm thứ ba, đó là mục tiêu cao cả nhất mà cơ đốc nhân như Roma chương thứ 12 muốn đạt được, đó chính là tình yêu thương. Roma chương thứ 12 thực sự bày tỏ cho chúng ta thấy một hình ảnh cụ thể của ân điển và năng quyền tình yêu của Chúa là như thế nào. Vậy thì ở đây có một điều chúng ta cần phải nhìn thấy, đó là Ngài muốn chúng ta yêu Ngài như thế nào. Chúng ta yêu Ngài qua việc đầu phục đời sống của mình, qua việc từ bỏ lòng yêu thương thế gian cùng những thứ giả dối của nó và biết chấp nhận yêu thương con người thật của mình y theo những gì mà Chúa đã dựng nên trong chúng ta. Và chúng ta cũng yêu thương anh em trong cộng đồng đức tin của mình, và đó bày tỏ qua hành động của sự phục vụ. Và điều mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong ngày hôm nay, đó là yêu thương kẻ thù nghịch bằng việc lấy điều thiện thắng điều ác. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, đó là chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi, người tốt luôn gặp phải những chuyện xấu. Hầu hết chúng ta chắc đều đã có kinh nghiệm trong điều này. Khi những điều ác cứ tấn công chúng ta, và câu trả lời cho chúng ta nằm ở trong Roma chương thứ 12 từ câu 14 cho đến câu thứ 21. Cho phép tôi được đọc cho quý vị ở đây. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Ở đây nghe có vẻ như Phao-lô và Đức Chúa Giê-xu có đồng một tư tưởng phải không quý vị? Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Roma chương thứ 12 đáp trả những tấn công hướng vào chúng ta bằng những mệnh lệnh mang tính chất tích cực như là hãy chúc phước từ câu 14 cho đến câu thứ 16, cùng những lời răn cấm như là không được báo thù, và rồi chúng ta sẽ ngồi đó và nhìn xem một kết quả siêu nhiên. Vậy thì chúng ta hãy tự hỏi mình một vài điều ở đây để cùng đi sâu hơn vào phân đoạn kinh thánh này. Trước nhất, từ ngữ chúc phước ở đây có nghĩa là gì? Phải chăng ở đây có nghĩa là chúng ta bị một ai đó làm cho tổn thương thì chúng ta phải đi lại người đó mà nói rằng cầu Chúa ban phước cho anh. Có phải như vậy không thưa quý vị? Chính bản thân tôi thì lại không nghĩ như vậy. Và ở đây còn nói rằng chúng ta không được rủa sả. Vậy thì rủa sả theo định nghĩa của Kinh Thánh có nghĩa là gì? Cho phép tôi được trình bày một ít thông tin về định nghĩa của hai từ ngữ ở đây dựa trên nền tảng là Thánh Kinh. Khi nói đến việc chúc phước cho kẻ bắt bớ chúng ta, thì ở đây bao gồm hai phương diện. Trước nhất, đó là chúng ta cầu nguyện cho sự tha thứ, bởi vì chúng ta đã thật sự tha thứ cho họ. Thứ hai, đó là chúng ta cầu nguyện cho sự cứu rỗi đến với những con người đã bắt hại chúng ta. Chúc phước theo nghĩa đen, đó là mong ước điều tốt đến với một ai đó. Đó là chúng ta cầu xin sự thương xót của Ngài đoái trên những con người đó. Những con người đã đối xử bất công và xâm hại đến chúng ta, không phải vì chúng ta làm điều ác, nhưng vì chúng ta đang đứng vững trong lập trường về niềm tin của mình. Còn sự rủa xả, đó cũng là một lời cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện cho những điều không may, cầu nguyện cho những tai vạ được giáng xuống. Đây là cách chúng ta thường hay đáp lại trước những con người muốn tấn công chúng ta, trước những con người muốn làm điều xấu cho chúng ta, muốn hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Phân đoạn ở đây chỉ cho chúng ta cách phải làm thế nào khi chúng ta bị tấn công, không phải bởi vì chúng ta làm những điều sai trật, nhưng bởi vì chúng ta cứ kiên quyết giữ vững đức tin của mình. Ở đây chúng ta thường thấy những con người bị đối xử bất công, cụ thể trong đời sống thật như thế nào quý vị? Cho phép tôi được nêu ra vài trường hợp ở đây, bởi vì nó xảy ra hết sức thường xuyên trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó có thể là một nhân viên kinh doanh vì không chịu đút lót tiền mà không ký được hợp đồng với đối tác để rồi bị khiển trách. Hay một sinh viên không chịu cho bạn mình copy bài để rồi bị khai trừ khỏi nhóm bạn. Hay một người nữ không chịu để sếp mình lợi dụng để rồi không thể thăng tiến được trong công việc. Hay một em thiếu niên không chịu đi chơi với nhóm bạn đồng lứa vì biết rằng bạn bè mình có những trò không hay rồi phải chịu đựng một khoảng thời gian dài cô đơn trong trường học. Chúng ta có thấy những trường hợp này quen thuộc không? Đây là những trường hợp mà phân đoạn Kinh Thánh ở đây nói đến. Vậy thì chúng ta sẽ phải đáp lại những điều này như thế nào? Kinh Thánh chép rằng, hãy chúc phước cho họ. Và điều đó có nghĩa là trước nhất chúng ta phải tha thứ cho họ. Như có chép ở trong câu thứ 14, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Vậy thì ở đây trước nhất chúng ta phải tha thứ cho họ. Và có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian để đi sâu vào chi tiết của quá trình của sự tha thứ, nên cho phép tôi được tóm tắt quá trình này trong 3 bước sau. Bước thứ nhất, đó là sự tha thứ là một sự lựa chọn. Tôi chọn lựa giải pháp đó là tha thứ. Chúng ta lựa chọn giải pháp đó là giải phóng kẻ thù nghịch mình ra khỏi suy nghĩ trả đũa và giao họ cho sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Đó chính là bước đầu tiên của quá trình tha thứ. Khi cảm xúc của chúng ta dâng lên và sự giận dữ quay trở lại, thì chúng ta phải biết nói với bản thân của mình rằng tôi đã quyết định chọn giải pháp tha thứ và tôi đã tha thứ. Vậy thì việc tha thứ có nghĩa là chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta phải chúc phước cho họ. Và chúng ta hãy lưu ý điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện cho họ, chúng ta cầu xin sự cứu rỗi đến với họ, chúng ta cầu xin ân điển của Ngài đến trên họ. Bước đầu tiên, có lẽ chúng ta sẽ cầu xin Chúa giúp những con người đó nhìn thấy những sự sai trật của họ và xin Chúa đem đến những cơ hội để họ có thể ăn năn và hối cải. Rồi chúng ta cũng cầu xin rằng Đức Chúa Trời sẽ cảm động chính chúng ta để chúng ta không chỉ cầu nguyện cho họ mà thôi, chúng ta còn cầu nguyện cho gia đình của những con người đó nữa. Đó là cả một quá trình thưa quý vị. Chính chúng ta cũng sẽ dần dần thay đổi tùy theo mức độ của sự tổn thương mà chúng ta phải chịu. Đối với bản thân tôi thì tôi đã tập cho mình một thói quen mỗi khi tôi có những nan đề lớn như vậy. Và điều tôi làm đó là tôi hứa trước Chúa rằng trước mỗi lần tôi dự thánh lễ tiệc thánh, tôi sẽ hết lòng cầu thay cho những con người đã làm tổn thương tôi. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ đối đãi với họ cách nhân từ như Ngài đã đối đãi cùng tôi. Khi nhìn lại tấm lòng của bản thân mình, nhìn lại những tội lỗi mà mình đã phạm, chúng ta có dám nói với Chúa rằng hãy đối đãi chính bản thân mình cách công bằng y theo luật pháp của Ngài không? Không hề như vậy, phải không thưa quý vị? Chúng ta luôn muốn được hưởng ân điển của Chúa. Vậy thì làm thế nào tôi muốn nhận ân điển cho bản thân mình mà lại không muốn chia sẻ ân điển cho người khác? Dù chúng ta không hề muốn làm như vậy, nhưng đó là việc mà chúng ta phải làm. Vậy nên khi tôi cầu nguyện trước mỗi lần dự tiệc thánh, tôi luôn cầu xin Chúa chúc phước cho những con người đã từng làm tổn thương tôi. Tôi cầu xin Chúa an ủi và khích lệ họ, dầu rằng họ có phải là cơ đốc nhân hay không, bởi vì chỉ có Chúa biết điều đó. Với những con người mà tôi đã cầu nguyện như vậy trong suốt 2 năm liền, tuy nhiên khi chúng ta được nghe một tin tốt lành về những con người đã từng làm tổn hại đến chúng ta, thì cảm xúc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta luôn nói rằng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được. Nếu như chúng ta thật lòng cầu nguyện cho họ, thì tôi chắc rằng chúng ta sẽ vui khi nghe tin tốt về họ, chứ không phải là những phản ứng tiêu cực và bực dọc. Vậy thì bước thứ nhất ở đây, đó là chúng ta lựa chọn giải pháp tha thứ. Bước thứ hai, khi cơn giận quay trở lại, chúng ta phải biết nhắc nhở chính bản thân mình rằng mình đã quyết định chọn lựa giải pháp tha thứ. Tiếp đến chúng ta phải xây dựng cho bản thân mình một thói quen nhất định trong việc cầu thay cho những con người đó. Để khi chúng ta nghe được tin tốt về họ, chúng ta sẽ không cáu giận, nhưng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải phóng. 2 tuần trước, khi tôi biết rằng mình sẽ đi đến một nơi mà tôi sẽ phải đối diện với người đã làm tổn thương tôi rất nặng nề, tôi đã tự hỏi bản thân mình chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã luôn cầu thay cho người đó suốt từ khi giữa chúng tôi nảy sinh vấn đề. Tôi đã cầu thay cho anh ta và cả gia đình của anh ta nữa. Khi tôi biết rằng thế nào mình cũng phải đối diện với anh ấy, tôi đã nhắc nhở bản thân mình về quyết định tha thứ mà tôi đã lựa chọn. Và khi tôi nhìn thấy anh trong buổi tối hôm đó, tôi còn nhớ rằng khi tôi nhìn anh từ xa và thấy anh cười nói với những người khác, cũng như biết được rằng Chúa thực sự đã chúc phước trên đời sống của anh, thì phản ứng đầu tiên của tôi đó là tôi có một cảm giác vui mừng. Tôi đã đến chào hỏi anh và tận đáy lòng tôi cảm biết rằng mình đã thật sự được tự do. Đó thật sự là một việc làm siêu nhiên. Và phân đoạn ở đây đang dạy chúng ta cách đáp lại sự giữ cách siêu nhiên. Bước đầu tiên của sự chúc phước cho kẻ thù nghịch chúng ta đó là chúng ta phải tha thứ cho họ. Và điều thứ hai đó là chúng ta phải có sự cảm thông đối với họ. Chúng ta hãy lưu ý những gì Thánh Kinh bày tỏ ở đây. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Đó là cách mà chúng ta cần phải học theo. Câu thứ 14 đã trình bày điều này rất rõ, đó là hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Và theo như bối cảnh ở đây, thì điều này không chỉ là điều mà chúng ta làm cho anh em cơ đốc trong vòng chúng ta mà thôi. Chúng ta phải vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, dù họ là bất kỳ ai đi nữa. Khi vợ tôi thấy vui, thì tôi thấy vui. Khi cháu tôi ra đời, tôi cảm thấy vui. Khi bạn tôi có được một công việc tốt, thì tôi thấy vui. Khi một người bạn thân của tôi bị ung thư, tôi sẽ khóc cùng họ. Quý vị sẽ làm gì khi người chồng trước hay vợ trước của mình bị bệnh? Quý vị có chăm sóc họ bằng tình yêu thương mà Chúa đã yêu quý vị hay không? Chúng ta đều muốn thế gian nhìn thấy thang giá trị của vương quốc đời đời hoàn toàn trái ngược với giá trị của đời này. Và giá trị hoàn toàn không phải đến từ bất cứ một cá nhân nào, nhưng nó đến bởi đấng sống ở bên trong chúng ta. Phải chăng Ngài đã làm đúng theo những gì Ngài dạy chúng ta, thưa quý vị? Phải chăng Ngài đã khóc vì tội lỗi của chúng ta? Phải chăng Ngài cũng vui mừng khi con cái Ngài kết hiệp cùng nhau trong thánh lễ hôn nhân? Chúng ta đều biết rằng cách tốt nhất để bày tỏ lòng tha thứ thật sự không phải là bởi việc chúng ta đi đến gặp họ và nói với họ rằng Chúa ban phước cho anh. Còn chúng ta thì cố gắng quên đi những việc đã xảy ra và cố gắng dồn nén cơn giận của mình để rồi có lẽ 10 năm sau chúng ta sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Khi chúng ta không giải quyết vấn đề này cách triệt để thì chúng ta luôn tìm một lối thoát khác để giải phóng cảm xúc của mình. Có rất nhiều con người không biết vì sao mình lại ăn trong khi họ không đói, không biết vì sao họ lại nghiện công việc trong khi họ luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Và tôi cũng không biết vì sao cứ mỗi lần có vấn đề thì tôi lại luôn bám dính lấy chiếc máy tính của mình. Tất cả những biểu hiện đó đều cho thấy những vấn đề chưa được giải quyết. Hết thảy chúng ta không cảm thấy thoải mái trong việc đối diện với người gây tổn thương cho mình. Và tất cả những gì mà tôi vừa trình bày ở trên thật đáng buồn cười phải không thưa quý vị? Tại sao chúng ta lại phải chúc phước cho họ? Có phải rằng tôi đang đùa với quý vị không? Không hề như vậy thưa quý vị. Bởi vì những gì chúng ta kinh nghiệm được sau hết mọi sự đó thì chính chúng ta mới là những con người được tự do. Và điều trước tiên chúng ta cần làm đó là chúc phước cho họ, cảm thông với những con người đó, và tất cả những điều này là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, bao giờ cũng có những giới hạn. Tôi hiểu rằng có những giới hạn mà chúng ta không phải lúc nào cũng làm được điều này. Tôi biết rằng có đôi khi chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng đến cuối cùng chúng ta cũng phải thốt lên rằng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại. Vậy thì cho phép tôi xin được gợi ý một cách làm an toàn và hết sức đơn giản ở đây nếu như được thuận tiện cho quý vị. Nếu như có thể, hoặc nhân một dịp tiện, đó là người làm tổn thương quý vị có một tiệc cảm tạ hay một tiệc vui nào đó, hay có một chuyện gì đó đáng tiếc vừa xảy đến cho gia đình của họ, thì quý vị nghĩ sao nếu như mình có thể viết một tấm thiệp chúc mừng hoặc gửi một món quà hay gửi một lời chia buồn đến họ và cầu xin rằng họ sẽ nhìn thấy những điều tốt lành đến từ nơi Chúa. Việc chung vui với những con người đã từng làm tổn thương chúng ta thật khó phải không thưa quý vị? Và có đôi khi đó cũng không phải là một cách hay. Thế nhưng quý vị có hiểu những gì đang được trình bày ở đây không? Quý vị nghĩ sao khi những con người làm tổn thương chúng ta chịu sự trừng phạt, khi những điều tồi tệ thực sự xảy đến trên họ, phải chăng chúng ta sẽ cảm tạ Chúa và nói rằng họ xứng đáng chịu như vậy? Chúng ta có biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là đấng quyết định thế nào là công bình hay không? Và ân điển thì luôn thắng hơn luật pháp. Chính Đức Chúa Trời sẽ là đấng xét đoán và điều đó là chắc chắn. Vậy nên điều được ngăn cấm ở đây đó là chúng ta không được xét đoán theo ý riêng của mình. Điều được nói ở đây đó là khi chúng ta đối diện với những con người đã từng làm tổn thương chúng ta, và nếu như họ có rơi vào hoàn cảnh không may, thì chúng ta phải là những con người nắm lấy tay họ và cầu thay cho họ nếu như họ cảm thấy thoải mái về điều đó. Ai trong chúng ta cũng biết đó là sự cảm thông chính là cánh cửa của tình yêu thương. Chúng ta không cần phải cố gắng để giải quyết, nhưng cái chúng ta cần đó là cho họ thấy rằng cánh cửa yêu thương luôn rộng mở. Chúng ta làm không phải để khẳng định mình, cũng không phải để tỏ ra rằng mình là người đúng hay tỏ ra rằng mình là một con người thiêng liêng. Bởi vì những việc mà chúng ta làm là bởi vì chúng ta được dạy phải làm theo. Thật dễ cho chúng ta nghĩ rằng, ồ mình cao thượng hơn, thế nên mình sẽ tha thứ và chúc phước cho những con người cặn bã đó. Vậy thì chúng ta nên nhìn lại câu cuối trong phân đoạn ở đây. Trong vòng anh em, phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Đây mới thật sự là một điều khó khăn. Đây đã từng là một điều hết sức khó khăn và đau đớn cho tôi. Khi sự việc xảy ra, chúng ta luôn cho rằng 100% là lỗi của họ và chúng ta chẳng hề có lỗi gì. Chúng ta luôn cho rằng mình là những con người thánh thiện, yêu mến Chúa, và những con người làm tổn thương chúng ta luôn là những kẻ xấu. Đó là một nhận định hết sức kiêu ngạo. Phao-lô nói rằng, chớ cho mình là khôn ngoan. Nếu như tôi nói rằng, tôi muốn chia sẻ với anh quan điểm của tôi về vấn đề này. Tôi biết rằng bản thân tôi có những thành kiến nhất định. Tôi biết rằng tôi cũng là một con người tội lỗi như anh. Nhưng dưới sự nhận định của cá nhân tôi thì khi anh lấy món tiền đó và nói dối với tôi, thì tôi đã thực sự bị tổn thương. Tôi cho rằng anh đã đối xử bất công với tôi. Chúng ta có thấy những lời nói trên khác với việc chúng ta nói với họ rằng anh chỉ là một thằng nói dối, còn tôi là một người tốt. Anh biết đấy, tôi đã cho hết thảy những người bạn của tôi biết rằng tôi chỉ là một nạn nhân của anh mà thôi. Như chúng ta thấy, việc này bao giờ cũng hết sức khó khăn. Việc chúc phước, tha thứ và hiệp một cùng những con người đã làm tổn thương chúng ta. Chính bản thân tôi đã phải tranh đấu rất nhiều về điều này. Xin quý vị hãy khoanh tròn cụm từ khóa ở đây, đó là phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chúng ta chỉ có thể chúc phước được cho những con người này khi chúng ta có được sự khiêm nhường. Tôi đã từng cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần và nói rằng, con biết việc đã xảy ra và con thấy rằng nó là sự bất công. Xin Cha hãy chỉ ra cho con phần sai của con là ở đâu. Xin dạy con bài học nào con cần phải học. Xin chỉ ra cho con thấy những nan đề nào trong tấm lòng của mình vì con muốn làm rõ mọi chuyện. Dầu rằng những người đó sai đến 98% thì con vẫn muốn biết 2% sai phạm của mình nằm ở đâu để con có thể sửa chữa. Chúng ta không đổ thừa và lên án, nhưng chúng ta cần mở lòng ra trước Chúa để nghe lời của Ngài. Bởi vì chúng ta luôn có xu hướng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của người khác. Vậy thì mạng lệnh cho chúng ta, đó là trước nhất, chúng ta phải lựa chọn giải pháp tha thứ, sau đó chúng ta phải tiến đến bước cảm thông với những con người đó và nếu như có thể, thì hãy ở cho hiệp ý, bởi vì hết thảy chúng ta đều được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tôi có đọc được ở đâu đó chép rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ nghiêng về phía nào, và tôi cảm thấy rất thích câu nói này. Tất cả chúng ta ai cũng có những định kiến riêng của mình, nhưng Đức Chúa Trời là đấng công bình. Vậy thì vấn đề thật sự ở đây là gì thưa quý vị? Đó là vấn đề của đức tin. Chúng ta có tin rằng Ngài tể trị trên mọi việc hay không? Lý do vì sao chúng ta thấy bước đầu tiên quá khó khăn? Đó là bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng mình là người đúng, còn những người làm hại chúng ta đáng phải chịu hình phạt. Chúng ta luôn nói với Chúa rằng họ đã làm điều này, điều kia, họ đã làm việc này, việc nọ, và chúng ta không thể tha thứ được. Thế nhưng chúng ta luôn quên rằng mình luôn có đủ năng lực và ân điển để tha thứ. Vấn đề ở đây đó là chúng ta muốn biến mình trở nên Đức Chúa Trời hay chúng ta muốn để Đức Chúa Trời thi hành công việc của Ngài. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng việc yêu thương cũng là một sự lựa chọn, đúng không thưa quý vị? Và tất nhiên điều mà chúng ta muốn hướng đến không phải là một sự giả hình, nhưng là một hành động chúc phước cho kẻ thù nghịch mình cách thật thà. Chúng ta cũng thấy rằng ở đây có một điều cấm đoán dành cho chúng ta, đó là chớ lấy ác trả ác cho ai. Theo như câu thứ 17 và câu thứ 18, thì việc trả thù là một hành động bị cấm đối với những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Phải chăng điều này quá mơ hồ cho chúng ta? Họ tổn thương tôi, tại sao tôi không được đáp trả? Nếu như ta xét kỹ đến ý nghĩa trong nguyên ngữ, ở vế tiếp theo, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người, thì lời khuyên cho chúng ta đó là hãy suy xét hết sức cẩn trọng về những gì được cho là đúng trong mắt của mọi người. Nói cách khác, khi sự việc xảy ra, chúng ta phải nghĩ đến bối cảnh của người làm tổn thương chúng ta. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến đời sống thuộc linh của họ. Hãy suy xét đến tình trạng hiện tại của họ, nghĩ đến những tổn thương hay va chạm mà họ đã phải gặp trong thời gian gần đây. Và khi chúng ta có thể xét đến những điều đó, thì có khi chúng ta lại có thể hiểu được lý do vì sao họ lại làm tổn thương chúng ta. Vậy thì điều này có giúp làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn không? Câu trả lời đó là không. Thế nhưng nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều nếu như chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ. Điều này sẽ rất khó khăn nếu như chúng ta không có được lòng khiêm nhường. Bởi vì nếu chúng ta luôn cho rằng mình là đúng, họ là sai, thì không còn gì khác để nói nữa. Điều này không giúp chúng ta thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng nó giúp chúng ta hiểu được con người họ hơn. Và nếu như chúng ta có dịp để phỏng vấn trực tiếp những con người đã từng làm tổn thương chúng ta, thì hầu hết mọi người đều sẽ trả lời rằng, ồ, tôi có phạm lỗi gì đâu, tôi thấy những việc mình làm là hết sức chính đáng. Hầu hết mọi người đều nói rằng, mình là người vô tội, mình chẳng làm điều gì sai, bởi vì điều họ làm là đúng theo ý riêng của họ. Và nếu chúng ta có thể hiểu được cách suy nghĩ của họ thì nó sẽ giúp chúng ta bắt đầu bước đầu tiên của mình trong quá trình tha thứ. Đó là từ bỏ đi ý định trả đũa. Và nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Ở đây chúng ta thấy rằng việc để có được sự hòa thuận thì chúng ta không cần phải đạt được nó bằng mọi giá. Không phải chúng ta bỏ qua chân lý để có được sự hòa thuận. Hoàn toàn không có một sự thỏa hiệp nào ở đây thưa quý vị. Thánh Kinh chép rất rõ ràng, nếu có thể được, nếu có giải pháp nào, nếu có sự đồng tình nào, thì hãy cố gắng sống hòa thuận. Tiếp đến xin quý vị cũng hãy khoanh tròn giải pháp cho mọi vấn đề của chúng ta ở đây. Đó là cụm từ hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lựa chọn. Một là chúng ta đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời. Hai là chúng ta để cho Chúa thi hành công tác của Ngài. Nếu chúng ta muốn đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời để giải quyết hết mọi vấn đề rắc rối, thì xin mời quý vị cứ tự nhiên. Hay chúng ta muốn lấy điều thiện để thắng điều ác cách siêu nhiên, thì chúng ta phải bắt đầu từ việc hiểu những con người đã làm tổn thương chúng ta. Để rồi chúng ta có thể giải phóng chính bản thân mình bằng việc nói rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, yêu thương và nhân từ. Mọi người rồi sẽ đều phải ứng hầu trước Ngài về những việc mình đã làm. Thế nhưng chúng ta lại không thích như vậy. Chúng ta luôn muốn nhìn thấy sự báo ứng ngay tức thì. Lý do vì sao đấng Christ phải chịu đóng đinh, đó là để cứu những kẻ không đáng được cứu như chúng ta. Nếu như Ngài đối đãi với chúng ta theo cách mà chúng ta đáng phải chịu, thì tôi chắc rằng chẳng còn một ai sống trên đất này. Điều duy nhất mà tôi có thể nói với hết thảy chúng ta khi phải đối diện với những con người đã làm tổn thương mình hay với những con người đã làm hại nhiều người, đó là chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ và công bình. Và sự đoán xét là điều chắc chắn. Tất cả những gì chúng ta cần làm, đó là nương cậy vào chân lý này mà giao phó hết cho Ngài. Việc của chúng ta, đó là cầu thay và chúc phước cho họ, như chính bản thân mình đã nhận được từ nơi Chúa. Việc của chúng ta, đó là làm những việc đúng đắn, và Phao-lô ở đây đã trích lại một câu kinh thánh từ trong Cựu Ước chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đó là một lời hứa mà chúng ta có thể nương cậy. Theo tâm lý thông thường của chúng ta, khi gặp phải chuyện bất công, chúng ta muốn tự mình sửa lại cho đúng. Thế nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ngài sẽ làm trong thời điểm của Ngài, trong sự toàn tri của Ngài, bởi vì có rất nhiều con người chúng ta không thể nào hiểu hết được. Cũng như việc Ngài yêu thương chúng ta, đến nỗi Ngài trút cơn thạnh nộ của mình lên con một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Không phải vì tội lỗi mà người phạm, nhưng vì tội lỗi mà chúng ta đã phạm cùng với Ngài và với những người xung quanh. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ báo ứng, thì có nghĩa là Ngài sẽ lo liệu mọi sự, và điều chúng ta cần làm đó là giao phó mọi sự cho Ngài. Trả thù không phải là công cụ của sự hòa bình. Sự trả thù giống như là việc chúng ta thêm dầu vào lửa vậy. Nó cứ làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn mà thôi. Và sứ đồ Phao-lô đã kết lại mọi sự cách hết sức lạ lùng như sau. Phao-lô đã kết lại phân đoạn ở đây bằng một câu, đó là hãy lấy điều thiện, thắng điều ác. Chúng ta không được để điều ác chiến thắng và rơi vào vòng lẩn quẩn của sự thù nghịch. Hoặc dù ai đó đã làm tổn thương chúng ta, lừa dối và phản bội chúng ta, thì một cơ đốc nhân chân thật cũng sẽ có thể lấy điều thiện để chiến thắng điều ác cách siêu nhiên. Bởi vì điều thiện bao giờ cũng mạnh hơn điều ác, và chúng ta chỉ có thể làm được điều này bởi năng lực và ân điển của Chúa mà thôi. Và nếu như chúng ta có thể lấy điều thiện để chiến thắng điều ác, thì chúng ta mới thật sự là con trai con gái của Cha trên trời của chúng ta. Và bởi điều đó, thế gian mới có thể nhìn biết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai con mình là Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian này. Sẽ chẳng có một lời giải thích nào mạnh mẽ hơn là lời chứng từ đời sống của mỗi một con dân Chúa, để thế gian này nhìn thấy rằng hành động của chúng ta chẳng phải đến từ những việc làm mà thế gian đã đối cùng chúng ta.
Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ Ngài vì lời Chúa hôm nay đã dạy chúng con cách đối diện với những tổn thương và sự bất công. Chúng con thừa nhận bản thân mình chẳng có đủ sức để yêu thương kẻ thù hay tha thứ một cách chân thật. Nhưng chúng con tin rằng ân điển và năng quyền của Ngài là đủ cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con chọn lựa sự tha thứ và cầu nguyện chân thành cho những người đã từng gây tổn thương cho chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhường để nhìn nhận ngay cả những lỗi lầm của mình, không tự kiêu hay xét đoán người khác. Chúa ơi, xin dạy chúng con lấy điều thiện thắng điều ác, để thế gian nhìn biết quyền năng của Ngài qua cách sống của chúng con. Xin cho chúng con trở nên giống Cha trên trời, sống trong tình yêu thương vô điều kiện và dùng chính cuộc đời của mình để làm chứng cho ân điển kỳ diệu của Ngài. Chúng con cầu xin mọi điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.